Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình liên đới sau cơn động đất tại Peru. Tiếp theo đó là các tiết mục. Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Áo hy vọng rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha sẽ củng cố đức tin của dân chúng và khuyến khích người Công giáo hăng say truyền giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Vatican hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Christoph Sanborn, Tổng giám mục Viên, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, nói rằng thách đố lớn nhất ngày nay chính là truyền giáo và mang tin mừng đến cho người khác. Cũng ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Sanborn đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên nói rằng sau những giai đoạn rất khó khăn, nay đã đến lúc cần phải thức tỉnh người Công giáo Áo, để họ hiểu rằng xã hội đang cần tin mừng, niềm tin, sự cầu nguyện. Cách đây 2 năm, một vụ tai tiếng về tình dục và khiêu dâm đã xảy ra trong chủng viện của giáo phận San Bontan, khiến cho chủng viện phải bị đóng cửa và vị giám mục giáo phận phải từ chức. Các đức giám mục Áo lo ngại rằng vụ tai tiếng này sẽ khiến cho dân chúng mất niềm tin nơi giáo hội. Theo một bản báo cáo được một nhật báo tại Vienna thực hiện, số người Công giáo rút tên ra khỏi giáo hội và không còn đóng thuế tôn giáo đã gia tăng sau vụ tai tiếng nói trên. Trong tổng số dân là 8 triệu người, số người Công giáo chiếm khoảng 78%. Trong bài phát biểu trên đài Vatican, Đức Hồng Y Sanborn nói rằng, mặc dù có sự sinh động trong các giáo xứ, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề do thiếu linh mục và người trẻ. Ngài cho biết một trong những mục tiêu được nhắm đến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chính là cổ võ các giáo xứ, củng cố niềm tin của dân chúng vào Thiên Chúa, và cho mọi người thấy rằng theo Chúa Kitô là điều tốt đẹp biết bao. Ngài nói rằng mang tin mừng đến cho người khác là một ưu tiên, nhưng điều đó trước tiên phải có nghĩa là nói lên sự thật. Liệu chúng ta có đủ can đảm để nói lên sự thật không? Cũng tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh tuyên bố rằng những chấm đen vốn có trong giáo hội, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong thực tại của giáo hội mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Gattone nói rằng các phương tiện truyền thông chỉ chú ý đến những vấp ngã của con cái giáo hội và trình bày một cái nhìn hoàn toàn lệch lạc về giáo hội. Ngài so sánh như sau, các phương tiện truyền thông làm như thế họ chỉ trình bày một vài nét đen trong nhà nguyện Sistina vừa được trùng tu. Đây là một công trình rạng rỡ muôn màu của danh họa Michelangelo. Trong khi trùng tu nhà nguyện này, các nhân viên vẫn không chạm tới một vài chỗ để cho thấy rằng bụi bặm đã bám vào từ lâu. Nếu người ta chỉ quay ống kính truyền hình vào những mảng tối ấy, thay vì quay toàn bộ nguyện đường, thì quả thực đây là một hành động bóp méo sự thật. Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh nói rằng, cũng giống như nguyện đường Sistina, giáo hội là một tuyệt tác của Thiên Chúa, cũng như của con cái giáo hội. Họ đã và đang làm vô số điều tốt đẹp trên khắp thế giới. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý đóng góp 1 triệu euro cho công tác cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân động đất tại Peru. Hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý loan báo sẽ tháo khoán một tài khoản là 1 triệu euro để giúp khẩn cấp cho các nạn nhân động đất. Số tiền này được trích từ chính một phần thuế tôn giáo của người Công giáo Ý. Trong một bản tin liên hệ, các giáo phận tại Hoa Kỳ cũng đang tổ chức quyên góp cho công cuộc cứu trợ. Tổng giáo phận New York bang New Jersey đã thông báo sẽ tổ chức quyên góp trong các thánh lễ cuối tuần vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Các tổ chức bác ái thuộc Tổng giáo phận Miami, bang Florida cũng đang tiếp nhận các phẩm vật cứu trợ và tiền quyên góp. Tổng giáo phận thủ đô Washington cũng đang hô hào dân chúng đóng góp cho công cuộc cứu trợ. Ngoài ra, Trung tâm Công giáo của người nổi tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ cũng dự trù tổ chức một cuộc chạy việt giả vào ngày 24 tháng 8 tới đây, cùng với một mục đích như thế. Tin Sydney, một trường đại học công giáo tại Úc đã cắt liên lạc với tổ chức Ân xá quốc tế vì lập trường ủng hộ phá thai của tổ chức này. Sư huynh Chris Middleton, viện trưởng trường đại học công giáo Thánh Aloysius tại Sydney, đã xác nhận rằng trường của sư huynh sẽ cắt đứt mọi quan hệ với tổ chức Ân xá quốc tế sau khi tổ chức này tuyên bố ủng hộ phá thai trong một số trường hợp đặc biệt. Trong một thông cáo báo chí, sư huynh viện trưởng trường Thánh Aloysius nói rằng sẽ có nhiều trường cũng sẽ làm như thế. Theo vị sư huynh này, tổ chức Ân xá quốc tế đã vượt qua một lần ranh mà lẽ ra tổ chức này không bao giờ được vượt qua. Quyết định của tổ chức này là một hành động công khai loại trừ những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Các sinh viên và trường đại học công giáo này sẽ thành lập một tổ chức lấy tên là Hội Benenson. Benenson là một giáo dân người Mỹ đã thành lập tổ chức Ân xá quốc tế. Sewin Middleton cho biết Hội Benenson sẽ tiếp tục dấn thân vào việc thăng tiến nhân quyền xuyên qua việc gây ý thức về những vi phạm nhân quyền, và nhất là vận động các chính phủ trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt hành động tra tấn, bãi bỏ án tử hình. Được biết hôm thứ Sáu tuần trước, tại hội nghị quốc tế của tổ chức Ân xá quốc tế diễn ra tại Mexico, tổ chức này đã chính thức công bố lập trường ủng hộ phá thai. Phản ứng về quyết định này, Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh nói rằng, Ngài rất lấy làm tiếc về hành động này, bởi vì trên khắp thế giới, các tín hữu Kitô đã quyết liệt chống lại một quyết định như thế. Đức Hồng Y Bertone này gọi phá thai là một hành động bạo hành. Ngài nói như sau, không thể lấy bạo động để đáp trả bạo động, hay giết người để đáp trả lại sự giết người. Bởi lẽ một hài nhi, dù chưa sinh ra, cũng vẫn là một con người, nó có phẩm giá của một con người. Tin Mexico, một tòa án tại Mexico ra lệnh cho một đảng ủng hộ phá thai phải bồi thường cho một vị giám mục. Đảng Cách mạng Dân chủ tại Mexico mới đây đã đẩy mạnh việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Nay một tòa án tại đây đã yêu cầu đảng này phải bồi thường cho đức cha Onesimo Cepeda, giám mục Ecatepec, một số tiền là 180.000 Mỹ Kim vì những thiệt hại tinh thần. Thẩm phán Sandra Luz Diaz Ortiz đã đưa ra phán quyết trên đây trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước. Được biết, Đảng Cách mạng Dân chủ đã đứng ra kiện đức cha Cepeda vì những lời kêu gọi mà họ cho là chỉ trích của ngài, vì đảng này không chịu nhìn nhận sự thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Phán quyết của thẩm phán Ortiz đã được công bố trong hai nhật báo xuất bản tại Mexico. Theo phán quyết của vị thẩm phán này, hồi năm ngoái, lãnh tụ của Đảng Cách mạng Dân chủ đã gọi đức cha Cepeda là một tên phản động và một lái buôn tôn giáo và chính trị. Người phát ngôn của đảng này còn cho rằng có người đã trả tiền để vị giám mục này nói chống lại đảng. Thẩm phán Ortiz ra lệnh cho Đảng Cách mạng Dân chủ phải bồi thường những thiệt hại tinh thần bởi vì đảng này đã có chủ ý công khai bôi nhọ đức cha Cepeda. Rất có thể đảng này sẽ kháng án lên tối cao pháp viện. Tin Kampala, Uganda. Nhiều nhóm tôn giáo tại Uganda Phi Châu đã biểu tình chống lại các sinh hoạt đồng tính luyến ái. Hôm thứ Ba vừa qua, hàng trăm người đại diện cho các nhóm tôn giáo đã biểu tình để lên án các sinh hoạt đồng tính luyến ái như một tội ác và một sự dữ. Các nhóm tôn giáo này yêu cầu chính phủ phải can thiệp để chấm dứt các sinh hoạt như thế. Bộ trưởng Đạo đức và Liêm chính, ông James Sababururo, cũng đã có mặt trong cuộc biểu tình. Ông nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, những sinh hoạt như thế hiện cũng đang được khuyến khích ngay cả trong một số trường học. Ông nói thêm như sau, chúng tôi sẽ không cho phép một chiến dịch như thế thay đổi nếp sống của chúng tôi. Trong một thông cáo, các nhóm tôn giáo khác nhau, trong đó có một số vị lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo, đã lên tiếng báo động về điều mà họ gọi là sự gia tăng các hoạt động đồng tính tại Uganda. Bản thông cáo viết, chúng tôi lên án sinh hoạt này như một tội ác và sự dữ. Hồi tuần trước, một nhóm có tên là Nhóm Các Thiểu Số Tính Dục đã tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Kampala để tố cáo hành động sách nhiễu của cảnh sát. Cũng như tại nhiều nước Phi châu khác, tại Uganda, sinh hoạt đồng tính bị xem là bất hợp pháp, và những người bị kết án có thể ở tù chung thân. Tin Nairobi, Kenya. Các đức giám mục Kenya kêu gọi tẩy chay các chính trị gia nào tham nhũng. Trong lá thư một vụ hướng dẫn bầu cử được công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua, các Đức Giám Mục Kỳ Nha viết rằng tình yêu đích thực đối với tha nhân là nền tảng thực sự của một quốc gia đoàn kết. Do đó cần phải loại trừ bất cứ chính trị gia nào cổ vào hận thù hay đưa ra những chính sách chia rẽ. Ghi nhận rằng tương lai của xứ sở có thể bị nguy hại, các Đức Giám Mục Kỳ Nha yêu cầu người Công giáo phải thể hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Các Đức Giám Mục Kỳ Nha khẳng định rằng đất nước không thiếu những người trong sạch có thể trao cho quyền lãnh đạo đất nước, nhưng cần phải dựa trên một số nguyên tắc hay giá trị để chọn mặt cởi vàng. Một số những nguyên tắc cơ bản nhất mà các Đức Giám Mục Kỳ Nha đưa ra để hướng dẫn dân chúng là tôn trọng tự do của mọi người đang sinh sống tại Kỳ Nha, bảo vệ phẩm giá của mọi người và mỗi người, tôn trọng quyền sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, nhìn nhận chỗ đứng trọng tâm của gia đình trong xã hội, bên vực quyền lợi của những người yếu kém, nghèo khổ mà bị đẩy ra bên lề xã hội, đẩy mạnh một nền văn hóa cổ võ sự sống chung trong hòa bình, công lý và đối thoại, cũng như khoan nhượng về chính trị. Tin Ấn Độ, các Đức Giám Mục Ấn Độ theo học một khóa cơ bản về vi tính. Tại một trường trung học của các linh mục dòng tên ở mạng Nam Ấn Độ, một số giám mục tay cầm máy vi tính cá nhân và bao vị học sinh, kẻ tóc bạc, người hoa râm, xếp hàng vào lớp như mọi học sinh. Vị giáo sư giảng huấn dĩ nhiên làm công tác giảng dạy với tất cả sự tôn trọng dành cho các vị giám mục. Đức Hồng Y Telesphore Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukranews rằng, tôi hầu như mù chữ về vi tính và Internet. Đức Hồng Y Topo là một trong 22 vị gồm Tổng giám mục và Giám mục Ấn Độ đang theo một khóa học cơ bản về vi tính và Internet diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 8 này. Đây là khóa học do Ủy ban Giám mục về Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục tổ chức. Khóa học này diễn ra trước Đại hội Toàn quốc các nhà truyền thông Công giáo tại Ấn Độ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tình liên đới sau cơn động đất tại Peru. Ngày lễ Đức Mẹ Hồng Xác lên trời. Anvina Toba Seminario, 59 tuổi, vợ của một người nông dân trồng nho, đến nhà thờ Loren để tham dự thánh lễ. Đây là một trong những linh địa được biết đến nhiều nhất tại Peru. Trong thánh đường này, nổi bật nhất là tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh có từ thế kỷ thứ 16. Tượng này thường được gọi là Chúa của các trận động đất, bởi vì trải qua nhiều trận động đất, bức tượng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng người đàn bà trên đây đã đến nhà thờ này và chẳng bao giờ trở về nhà nữa. Bà là một trong bảy người đã bị thiệt mạng trong nhà thờ hôm tối thứ tư tuần trước, trong một trận động đất đã giết hại khoảng 700 người, gây thương tích cho trên 3.000 người và khiến cho 20.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nhà thờ Loren, nơi có tượng Chúa của động đất, đã không hư hại bao nhiêu, mặc dù hai cái tháp và một trong ba vòm cung trong nhà thờ bị phá hủy. Chịu tổn thất nhiều nhất là thị trấn Pisco, với 120 người thiệt mạng. Riêng trong nhà thờ San Clemente, có đến 60 người chết. Khi cha Emilio Torres vừa chúc lễ xong, anh chị em ra về bình an, thì cũng là lúc trận động đất bắt đầu. Điện bị cúp, mọi người đều kêu la. Vị linh mục vẫn ở lại dưới chân bàn thờ và quỳ gối cầu nguyện. Cha Alfonso Beret, cha sở nhà thờ San Clemente, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha, đã làm việc từ 30 năm nay tại Peru, đã chạy ra khỏi nhà xứ và đi tìm vị linh mục phó xứ của mình. Ngài cho biết, khi tôi thấy nhà thờ hoàn toàn bị phá hủy và biết cha Torres vẫn còn bên trong, tôi run rẩy và bắt đầu khóc. Ngay trong đêm sau khi trận động đất xảy ra, dân chúng đã bắt đầu đào bới bằng tay không. Mãi đến sáng hôm nay, toán cấp cứu đầu tiên mới đến. Một nữ tu làm việc tại giáo xứ San Clemente cho biết, việc tìm kiếm và nhận diện các tử thi thật là khủng khiếp. Sau khi tìm được một thi thể, người ta mang đến đặt trước tượng thánh Martino Porres và bắt đầu mô tả vài nét về người chết để cho thân nhân có thể nhận diện được. Một phần của bệnh viện tại thị trấn Pisco đã bị hư hại. Bệnh viện lại không có nhà xác, cho nên mùi tử khí bao trùm cả thị trấn trong hai ngày liền. Sáng sớm ngày 17 tháng 8, một nhân viên cấp cứu nghe được một tiếng kêu yếu ớt giữa đống gạch vụn. Người ta đã chạy đến và tìm thấy vị linh mục được che chở bên dưới bàn thờ. Dân chúng vỗ tay và kêu lên, thật là một phép lạ. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, cho biết, nhiều người hỏi ngài, tại sao Chúa trừng phạt chúng con? Vị Hồng Y trả lời như sau, Thiên Chúa là đấng thiện hảo, ngài không trừng phạt ai. Ngài đang có mặt ở đây để nhắc nhở chúng ta về định mệnh đích thực của chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta hãy có một lòng tin mạnh mẽ hơn, và nhất là biểu lộ tình thương với những người đang cần được giúp đỡ hơn hết. Sau trận động đất, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ là tổ chức đầu tiên đã loan báo trợ giúp các nạn nhân động đất. George LaForce, Tổng thư ký của Caritas địa phương, đã cho biết như sau. Tiếp theo sự trợ giúp của quốc tế, giáo hội tại các nước láng giềng là những tổ chức mau mắn nhất trong việc cứu trợ. Những cuộc quyên góp hiện đang được tiếp tục thực hiện trong mọi giáo phận tại Peru. Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima cho biết như sau. Dân chúng vốn có một niềm tin sâu sắc. Họ khao khát của ăn thiêng liêng, cũng như cần có bánh nuôi sống thân xác. Ngài cho thành lập một toán gồm 7 linh mục để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của dân chúng trong vùng bị động đất. Các linh mục này giải tội, dân thánh lễ, cử hành đám tang, cũng như rửa tội và cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân. Một linh mục trong nhóm này nói như sau. Những người đã phải chứng kiến sự ra đi của người thân và đã phải ở bên người chết trong nhiều ngày, cũng như những người đã mất tất cả. Chúng ta không thể xoa dịu họ chỉ bằng cung cấp thức ăn hay nước uống. Cùng với sự trợ giúp thiêng liêng của các linh mục, ông LaForce, giám đốc Caritas địa phương, nói rằng còn có 500 thiện nguyện viên đảm trách công việc phân phối các phẩm vật cứu trợ. Đồng nhất là nhóm các thiện nguyện viên thuộc phong trào có tên Đời Sống Kitô. Ông LaForce nói rằng, có thể phẩm vật cứu trợ không thiếu, nhưng cần có người đứng ra tổ chức việc phân phối để mọi người đều có thể nhận được. Nhìn chung, giữa cơn hoạn nạn, người ta đã thấy được tình liên đới của người đồng loại, nhất là tình liên đới được thúc đẩy bởi bác ái Kitô giáo. Chính trong ý nghĩa đó, mà Đức Hồng Y Tổng giám mục Lima đã nói như sau. Chỉ cần nhìn sự tuôn tràn của tình yêu và liên đới ở quy mô địa phương cũng như thế giới, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa là đấng luôn mau mắn trong việc rút tỉa điều thiện hảo lớn nhất từ điều xấu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Maria, mẹ ân sủng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Ân sủng của chúng ta thiết yếu là ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì ân sủng xuất phát từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ân sủng của chúng ta cũng thiết yếu là ân sủng của Chúa Kitô, bởi vì ân sủng xuất phát từ Chúa Kitô. Nhưng ân sủng ấy cũng đến xuyên qua mẹ Maria, bởi vì Thiên Chúa dùng mẹ như một khí cụ tình yêu. Do đó chúng ta có thể nói rằng đặc điểm thâm sâu nhất của ân sủng chúng ta chính là chúng ta liên kết với Chúa Giêsu nhờ mẹ Maria, cũng như chúng ta liên kết với Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa được tuôn tràn qua các khí cụ. Thánh Thomas tiến sĩ nói rằng, mỗi khi Thiên Chúa sử dụng một khí cụ để ban ơn, thì đó là dấu chỉ ân sủng của Ngài luôn dư đầy. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không cần bất cứ một khí cụ nào để ban ơn. Dù vậy, Thiên Chúa đã dùng chức linh mục của Chúa Giêsu để cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu là trung gian của ân thánh. Chúa Giêsu lại tiếp tục tuôn đổ hồng ân của Ngài bằng cách trao ban mẹ Maria cho chúng ta, để mẹ thực sự trở thành trung gian của mọi ân sủng. Nhà thánh mẫu học thâm sâu nhất trong giáo hội là thánh Louis de Montfort đã cố gắng chứng minh ý muốn sâu xa của Chúa Giêsu là dùng mẹ Maria để sự trung gian của Ngài có thể tuôn tràn và để cho ân sủng Ngài ban cho chúng ta mặc lấy một chiều kích thâm sâu hơn trong trái tim mẹ. Chúa Giêsu có thể không cần đến mẹ, nhưng nếu Ngài dùng mẹ như một khí cụ, là để cho ân sủng của Ngài được tuôn trào mà thôi. Chính nhờ trung gian của mẹ Maria mà một số khía cạnh của ân sủng mới có thể được phát triển trong tâm hồn chúng ta. Trong khảo luận về ân sủng, Thánh Thomas khẳng định rằng ân thánh là một sự tham dự vào bản tính Thiên Chúa, nghĩa là một sự tham dự trực tiếp vào mầu nhiệm Ba Ngôi. Nhờ ân sủng, chúng ta được liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Đến độ, Thánh Thomas không ngần ngại nói rằng, chính nhờ ân sủng mà chúng ta nên đồng hình với Thiên Chúa. Điều đó không có nghĩa là nhờ ân sủng, chúng ta trở thành Thiên Chúa, mà là sống như Thiên Chúa. Chúng ta không phải là Thiên Chúa, nhưng nhờ ân sủng, chúng ta được mời gọi sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, mầu nhiệm ân sủng đặt chúng ta vào quan hệ thâm sâu với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể thấy được điều đó vì chúng ta đang sống trong đức tin. Nhưng Chúa Thánh Thần, và chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể cho chúng ta hiểu được điều đó. Ngài có thể hướng dẫn chúng ta hiểu được mối quan hệ thâm sâu ấy với Chúa Thánh Thần qua đời sống tin cậy mến. Mỗi một nhân đức này đều liên hệ với một ngôi vị trong ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta liên kết với Chúa Thánh Thần qua đức ái. Chúng ta liên kết với ánh sáng của ngôi lời qua đức tin. Chúng ta liên kết với mầu nhiệm lòng nhân từ của Chúa Cha qua đức cậy. Ân sủng của chúng ta thiết yếu là ân sủng của Chúa Giêsu. Nhờ ân sủng của Chúa Giêsu, nghĩa là cùng với, trong và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta đi vào trong chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ân sủng của chúng ta luôn được thực thi với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể làm một hành vi tin cậy mến mà không có Chúa Giêsu hiện diện. Nhịp điệu của đời sống tin cậy mến của chúng ta phải là nhịp đập của chính trái tim Chúa Giêsu. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói rằng ân sủng của chúng ta liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Đến độ nói như Thánh Phaolô, không phải tôi sống mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Ngài là con yêu dấu của Chúa Cha. Chúng ta là con yêu dấu trong đời sống Kitô, và sự sống của Ngài phải được trao ban cho chúng ta. Và khi trao ban cho chúng ta mẹ Maria, Ngài mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm của ân sủng dồi dào. Mẹ Maria là trung gian theo ý nghĩa ấy. Chính nhờ mẹ Maria mà chúng ta mới cảm nhận được tính cách dồi dào và phong phú vô lượng của ân sủng Thiên Chúa. Đây là ý tưởng nổi bật trong giáo thuyết của Thánh Louis de Montfort. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta sẽ có nguy cơ chỉ dừng lại trên bình diện đạo đức hay ma thuật. Chúng ta đeo ảnh Đức Mẹ chẳng hạn. Chúng ta không đeo ảnh ấy để chỉ được che chở khỏi hiểm nguy. Chúng ta đeo ảnh ấy là để mẹ hiện diện hơn. Các nhà thần học đã khảo sát mầu nhiệm con người mẹ Maria. Tất cả đều nhìn nhận rằng mẹ là đấng trung gian, nhưng lại nhìn khác nhau về sự trung gian này. Chẳng hạn, đối với một số nhà thần học, sự trung gian của mẹ chỉ là trung gian tinh thần, nghĩa là mẹ trung gian bằng lời cầu nguyện. Mẹ là trạng sư của chúng ta, mẹ không ngừng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta chạy đến với mẹ, mẹ cầu cho chúng ta. Kinh Kính Mừng là lời kinh kỳ diệu nhất. Khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng, mẹ sẽ cầu thay cho chúng ta, bởi vì mẹ luôn đón nhận lời cầu xin của chúng ta với tất cả tình yêu của mẹ. Cũng như các thánh, mẹ bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa. Nhưng có lẽ vai trò trung gian của mẹ không chỉ có thế. Nếu sự trung gian của mẹ chỉ có tính cách tinh thần, nghĩa là nếu mẹ cũng chỉ bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa như các thánh, thì từ trên thập giá, Chúa Giêsu có lẽ đã chẳng nói, hỡi bà, đây là con bà, và đây là mẹ con. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, ban sự sống là một ơn, và bởi vì có một ơn như thế cho nên mẹ Maria phải thực sự là một người mẹ, không phải mẹ theo máu thịt, mà là mẹ mầu nhiệm, mẹ ân sủng. Hơn nữa, trong các lời kinh cầu, chúng ta kêu xin mẹ như là mẹ ơn Thánh Chúa. Nếu mẹ là mẹ ơn Thánh Chúa, thì điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu dùng mẹ để thông ban ân sủng như Chúa Cha dùng bản tính nhân loại và chức linh mục của Chúa Giêsu để thông ban ân sủng. Cần phải ghi nhận rằng Chúa Giêsu nói những lời trên đây khi mẹ đang kết hiệp với Ngài trong hy lễ thập giá, nghĩa là khi mẹ tận hiến cho Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu, sống cùng một mầu nhiệm với tất cả tin cậy mến. Nói cách khác, Chúa Giêsu trối mẹ cho Thánh Gioan khi mẹ thực sự là người bổ túc cho lễ dân của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm tới, 2008. Chủ đề của sứ điệp này là, chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần đứng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Đức Thánh Cha trích lại câu từ sách Tông Đồ Công Vụ, chương 1, câu 8. Và Đức Thánh Cha bàn về đề tài này qua 8 số như sau. Số thứ nhất nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Số 2 nói về lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Số 3 nói về biến cố hiện xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của giáo hội. Số 4 nói về Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và là nguyên lý của sự hiệp thông. Số 5, Chúa Thánh Thần là vị Thầy nội tâm. Số 6, nói về bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Số 7, nói về sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Và số 8, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Chúng ta đã lần lượt đọc qua 6 số của sứ điệp này. Nơi số 6, Đức Thánh Cha nói về hai bí tích đặc biệt liên quan đến Chúa Thánh Thần. Đó là bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đều có thể đóng góp phần của mình vào việc xây dựng giáo hội, nhờ những ân đoàn sủng Thiên Chúa ban cho. Bởi vì mỗi người đều được ban cho một ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần để mưu cầu lợi ích chung. Đức Thánh Cha nhắc lại thơ thứ nhất Corinto chương 12 câu 7. Và khi Chúa Thánh Thần hoạt động, thì Ngài mang đến trong tâm hồn những hoa trái của Ngài. Đó là tình thương, niềm vui, hòa bình, sự kiên trì, sự thân ái, lòng tốt, sự trung tín, sự dịu dàng, sự làm chủ bản thân. Với tất cả những ai trong chúng con chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, Cha thân ái gửi lời mời gọi hãy chuẩn bị lãnh nhận bí tích này. Với sự trợ giúp của các linh mục có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho. Đây là một dịp đặc biệt của ân sủng mà Chúa ban cho chúng con đừng để uổng mất. Đó là những lời khuyên của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ. Giờ đây chúng ta đọc qua số 7, sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Nhiều bạn trẻ nhìn về đời sống họ với lòng thao thức và đặt ra cho mình biết bao câu hỏi về tương lai. Họ tự vấn với lòng lo lắng như sau. Làm sao nhập cuộc vào trong một thế giới bị ghi dấu bởi nhiều bất công và đau khổ trầm trọng? Làm sao phản ứng chống lại sự ích kỷ và bạo lực hiện xem ra như đang thắng thế? Làm sao mặc cho đời mình ý nghĩa trọn đầy? Làm sao đóng góp ngõ hầu những hoa trái của Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã nhắc đến ở trên nơi số 6? Mà Đặng Thế Dũng vừa đọc lại trên đây. Những hoa trái đó là tình thương, niềm vui, hòa bình, sự kiên trì, thiện tâm, sự tốt lành, sự trung tín, sự dịu dàng và sự làm chủ chính mình. Làm sao những hoa trái của Chúa Thánh Thần được tràn ngập thế giới này, một thế giới đang bị thương tích và mỏng giòn, một thế giới nhất là của những người trẻ? Với những điều kiện như thế nào, Chúa Thánh Thần đấng ban sự sống, Chúa Thánh Thần của sự tạo dựng ban đầu và nhất là của sự tạo dựng lần thứ hai hay của ân cứu rỗi, có thể trở thành linh hồn mới cho nhân loại. Chúng ta không được quên rằng hồng ân Thiên Chúa ban cho càng to lớn, mà hồng ân Chúa Giêsu ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần là hồng ân to lớn nhất. Chúng ta không được quên rằng hồng ân Thiên Chúa ban cho càng to lớn. Thì nhu cầu của thế giới đón nhận hồng ân đó cũng to lớn như vậy. Và như thế, sứ mạng của giáo hội phải làm chứng một cách đáng tin cho hồng ân này, cũng phải to lớn và hăng say như vậy. Và chúng con, những người trẻ, với Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một cách nào đó, chúng con hãy nói lên ý định tham dự vào sứ mạng này. Các bạn trẻ chúng con thân mến, về vấn đề này, Cha muốn nhắc chúng con nơi đây vài sự thật tiêu chuẩn để chúng con suy niệm. một lần nữa, Cha nhắc lại cho chúng con rằng, chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể lấp đầy những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người. Chỉ mình Chúa Kitô mới có khả năng nhân bản hóa nhân loại và dẫn đưa nhân loại đến tình trạng được thần thiên hóa. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô đổ vào trong tâm hồn chúng ta tình thương của Thiên Chúa. Tình thương có thể làm cho chúng ta có khả năng yêu thương người lân cận và sẵn sàng đặt mình phục vụ người anh em. Chúa Thánh Thần chiếu soi vừa mặc khải cho chúng ta biết Chúa Kitô đứng chịu đóng đinh và đã sống lại. Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta biết con đường để trở thành giống với Ngài hơn, để có thể trở nên lời diễn tả và khí cụ của tình thương đến từ Ngài. Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 33. Và Đức Thánh Cha viết tiếp, và ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình, thì hiểu rằng dấn thân phục vụ tin mừng không phải là một chọn lựa tự do tùy theo ý mình. Bởi vì người đó ý thức biết bao về sự khẩn thiết phải thông truyền cho kẻ khác tin mừng Chúa. Tuy nhiên, cần phải nhớ một lần nữa điều này. Chúng ta chỉ có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô khi nào chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần là tác viên chính của công cuộc rao giảng phúc âm. Ngài là nhân vật chính của sứ mạng. Cách nói tác viên chính của công cuộc rao giảng phúc âm được rút ra từ tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô Đệ Lục, rao giảng phúc âm số 75. Và cách nói Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của sứ mạng là cách nói rút ra từ thông điệp Redemptoris Missio, sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc, số 21. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới cũng trong một văn kiện này, Đặng Thế Dũng sẽ đọc phần kết luận phần cuối cùng của sứ điệp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, sẽ được cử hành tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008, theo chủ đề, chúng con sẽ nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần đấng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Thời đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Một vấn nạn cam go, đó là ý nghĩa Kitô hữu xác minh về đức tin của mình vào Đức Giêsu Kitô. Đối với họ, Đức Giêsu là một vị ở giữa, trung gian, mà Thiên Chúa dùng để đến với chúng ta và đem lại ý nghĩa cho đời chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mọi đe dọa, dẫn dắt cuộc đời con người đạt đến một cứu cánh viên mãn, vượt lên trên mọi ước vọng. Như vậy là tuyên xưng một sự liên kết chặt chẽ giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa. Nhưng ở đây lại không thấy rõ đâu là đầu mối liên kết như thế. Và một khó khăn nghiêm trọng lại dấy lên ở đây. Đức Giê-xu đã chết. Cái chết của Đức Giê-xu không gây một trở ngại hiển nhiên cho việc nhìn nhận một mối liên hệ đặc biệt giữa Đức Giê-xu và Thiên Chúa hay sao? Nếu Thiên Chúa là đấng cứu độ cho cuộc đời con người, thì làm sao sự kiện đó thể hiện được do Đức Giê-xu và trong Đức Giê-xu? Nếu Đức Giê-xu đã biết đến sự chết, nếu Đức Giê-xu đã chết. Về điểm này, người ta như cố thử chống chế và nói, nhưng chính Đức Giê-xu đã không từng nói với các môn đệ Ngài là đợi đến lúc Ngài chết mới biết được mầu nhiệm cái chết này hay sao? Và Ngài đã không từng xác quyết rằng, sau cái chết này, Ngài sẽ gửi thần của Ngài đến hay sao? Do đó, phải chăng từ nơi thần của Đức Giê-xu và trong thần này, chứ không phải nhờ chính Đức Giê-xu và trong chính Đức Giê-xu, mà Kitô hữu cảm nghiệm Thiên Chúa của cuộc đời họ và sự cứu độ của họ? Chúng ta chắc chắn sẽ nói đến Thánh Thần trong phần sau, nhưng có thể đưa ngay ra đây hai nhận xét. Trước hết, với sự chống chế này, mối liên hệ giữa Thánh Thần và Thiên Chúa cũng không giúp ta thấy được vấn đề một cách rõ hơn. Tiếp đó, ta cũng không hiểu bằng cách nào, sau khi Ngài đã khuất, Đức Giê-xu lại có thể gửi Thánh Thần đến để tỏ bày Thiên Chúa và làm cho Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, nếu chính Ngài đã chứng kiến mối liên hệ của mình với Thiên Chúa từng bị cái chết đặt thành vấn đề. Tóm lại, có xét cách nào đi nữa thì sự chết của Đức Giê-xu ở đây thực sự là một lối phủ định khó vượt qua. Ngài được phục sinh. Thật vậy, ba ngày sau, khi Đức Giê-xu chết, hai môn đệ trên đường đi Emmaus đã từng nói như thế. Thật vậy, có mấy người đàn bà đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Luca chương 24 câu 23. Thật vậy, Kitô hữu hôm nay cũng có thể nói như thế. Chúng tôi không thể chối cãi những gì bừng dậy, dấy lên, hồi sinh trong cuộc sống chúng tôi khi chúng tôi quyết tâm đi theo Đức Giê-xu, tiếp nhận lời Ngài và tin tưởng vào Ngài. Nhưng tất cả sự việc đó lại không minh chứng là Ngài đã vượt qua sự chết và hằng sống. Xét cho cùng, e rằng cũng chỉ là sức mạnh của những lời giáo huấn và gương sáng của Ngài đó thôi. Ngày nay những điều đó vẫn có thể còn gây hứng cảm trong chúng tôi, khi chúng tôi truy tìm để quy chiếu. Nhưng ai dám chắc rằng chúng thuộc một cảnh giới khác hơn, chứ không phải chỉ là hình ảnh của một quá khứ chết tiêu mất rồi. Thật vậy, Kitô hữu ngày nay còn có thể nói thêm rằng, tất cả những gì ngày nay chúng tôi biết được một cách chắc chắn về cuộc đời cụ thể của Đức Giê-xu lịch sử sẽ làm xuất hiện trước mắt chúng tôi một nhân vật có một tầm vóc lạ thường, một đấng đã từng gắn bó thân mật cũng hết sức lạ thường với Thiên Chúa. Nhưng chừng ấy cũng không đủ để bảo chứng cho chúng ta rằng cuộc sống lạ thường kia, một khi đã đi vào cõi chết, có thể vượt thắng được cõi chết đó. Ở đây, cần phải hết sức minh bạch. Kitô hữu ngày nay có thể dựa vào hai yếu tố mà chúng ta vừa nêu trên đây. Một mặt là những gì họ có thể biết về Đức Giê-xu lịch sử, mặt khác là hứng khởi, dấy lên trong cuộc sống của họ, mà họ có thể cảm nhận được khi quy chiếu về Đức Giê-xu. Những sự kiện ấy thực sự có thể giúp họ kiểm chứng tầm quan trọng và lợi ích mà Đức Giê-xu chiếm giữ trong đời họ, và hẳn nhiên là quan trọng và bổ ích. Nhưng chừng đó không đủ để làm cho họ tin vào sự phục sinh của Đức Giê-xu. Điều dẫn họ đến đức tin ấy còn là một dữ kiện khác, mà ngoài điều ấy ra thì đức tin Kitô giáo không bao giờ có được. Dữ kiện mới này là chứng tá của các vị tông đồ. Chứng tá của các vị tông đồ. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Luca chương 24 câu 19 đến 21. Chắc chắn các tông đồ chán nản, ê chề sau khi Đức Giê-xu qua đời. Nên điều đáng ngạc nhiên là, không bao lâu sau cái chết này, chúng ta thấy họ bỗng nhiên từ thinh lặng chuyển đến thái độ lên tiếng, mạnh dạn. Và từ tình trạng hoàn toàn ủ dột, nhảy qua một cảnh giới năng động, đến độ lao mình dấn thân trên các nẻo đường thế giới, bất chấp nguy cơ tử đạo. Và khi các vị cho biết lý do về sự chuyển biến hoàn toàn khác thường của đời họ và của cả chính con người họ, một chuyển biến mà họ là người đầu tiên phải ngạc nhiên, thì họ nói đến những biến cố vượt lên sức mong chờ của họ. Chúng ta gọi những biến cố đó là những lần hiện ra. Phải hiểu các biến cố này như thế nào? Trong một số hoàn cảnh, các môn đệ Đức Giê-xu đã kinh nghiệm về một cái gì đó không giải thích được đến với họ. Vượt ra ngoài sức mong chờ, một cái gì đó mà họ không chủ động, nhưng bỗng nhiên xảy đến cho họ. Nhưng cái gì đó lại nhắc nhở họ nhớ lại những lúc gặp gỡ mà họ đã từng biết đến khi cùng chung sống trước đây với Đức Giê-xu. Thật thế, tất cả những lần hiện ra đều có một đặc tính gặp gỡ như vậy. Những cuộc gặp gỡ này là kinh nghiệm mắt thấy, tai nghe, ngay cả tay sờ đụng. Nhưng ngược lại với mọi điều họ nghĩ và vượt lên mọi điều họ hy vọng, những kinh nghiệm bất ngờ ấy lại dẫn đưa họ đến việc nhìn nhận rằng Đức Giê-xu đến với họ từ cõi chết. Nói tóm lại là họ nhận ra rằng Ngài đã được sống lại, Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết. Tuy nhiên, các tông đồ còn nói rõ rằng những cuộc gặp gỡ đó lại có những đặc tính chưa từng biết đến so với những cuộc gặp gỡ trong thời gian từng sống với Ngài trước khi Ngài mất ở núi Sọ. Ngay khi họ muốn đụng đến Đức Giê-xu để nắm lấy Ngài, ngay khi họ nhận ra được Ngài, thì Ngài tránh đi, Ngài biến mất trước mắt họ, như là Ngài muốn xin họ hiểu rằng Ngài lại đến giữa họ và luôn ở với họ. Nhưng từ nay, bằng một cách khác, và đó là điều mà họ đã làm chứng. Anh em hãy đi, hãy làm cho mọi dân tộc thành môn đệ. Và Thầy, Thầy sẽ ở luôn luôn với anh em cho đến ngày tận thế. Matthew chương 28 câu 20.
Suối nêu bê tông thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương đôi liền, các phương đào giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. quý vị và các bạn thân mến. Hướng nhìn về Peru, nơi trận động đất tối thứ tư tuần trước đã cướp đi mạng sống của trên 500 người. Có lẽ chúng ta không thể không tưởng nhớ đến một người Peru, là người châu Mỹ Latin đầu tiên được giáo hội tôn phong hiển thánh vào thế kỷ thứ 17. Người Peru này chính là thánh nữ Rosalima mà giáo hội kính nhớ trong ngày hôm nay. Thánh nữ sinh tại Lima, Peru, năm 1586, trong một gia đình gốc Tây Ban Nha. Tên thật của thánh nữ là Isabella de Flores de Olivia. Nhưng vì có đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng, cho nên được mọi người gọi một cách thân mật là Rosa. Vừa thông minh lại vừa đẹp, nhưng người thiếu nữ này lại chọn thánh nữ Catarina Siena làm mẫu mực, cho nên khấn giữ mình đồng trinh. Dù cho cha mẹ và bạn bè, người thân có thuyết phục đến đâu, Rosa vẫn cương quyết không chịu lập gia đình. Chỉ muốn vào một dòng tu, nhưng cuối cùng đành vâng lời cha mẹ sống giữa đời với tinh thần khiêm tốn và sám hối. Với tinh thần sám hối, người thiếu nữ hy sinh đến độ nhiều lúc làm những hành vi khổ chế mà người xung quanh chỉ có thể cho là điên cuồng. Chẳng hạn, vì được mọi người ca tụng về sắc đẹp của mình, người thiếu nữ sợ mình có thể là cơn cám dỗ cho một số đàn ông, cho nên không ngần ngại lấy tiêu cọ xác lên mặt để làm cho làn da xấu xí đi. Năm 20 tuổi, Rosa gia nhập vào hội dòng Ba Đa Minh và suốt đời mặc chiếc áo dòng của hội dòng. Bên trên khăn trùm đầu, chỉ cài một mão gai. Nhưng để làm vừa lòng người mẹ, chị che đậy mão gai ấy bằng một chiếc mão kết bằng hoa hồng. Có lúc gia đình gặp khó khăn về kinh tế, chị lại càng phải làm việc nhiều hơn để giúp đỡ gia đình. Suốt ngày chăm sóc vườn hoa để mang ra chợ bán, tối lại phải thức khuya để đan áo. Tuy sống giữa đời, nhưng người giáo dân dòng Ba Đa Minh này sống chẳng khác nào một ẩn tu. Phần lớn thời giờ, chị ở trong một túp lều được dựng lên giữa vườn. Tuy nhiên, trong một căn phòng của gia đình, chị thiết kế một trạm xá nhỏ để săn sóc các trẻ em vô gia cư, những người bệnh tật và già yếu. Song song với việc lao động chân tay và công tác xã hội, chị dành tất cả thời giờ còn lại trong ngày cho việc cầu nguyện. Cũng như mọi tâm hồn thánh thiện, chị không thoát khỏi những cơn cám dỗ. Có lúc tòa điều tra của giáo hội đã cho thành lập một ủy ban để điều tra về con người và cách thực hành đạo của chị. Sau nhiều cuộc điều tra, ủy ban này tuyên bố rằng tất cả những cảm nghiệm của chị đều có tính siêu nhiên và được thúc đẩy bởi ơn Chúa. Rosa de Lima qua đời ngày 24 tháng 8 năm 1617, khi chỉ mới được 31 tuổi. Tất cả thành phố Lima đều tham dự đám tang của chị. Năm 1671, chị được Đức Giáo Hoàng Clemente phong hiển thánh và đặt làm quan thầy của Peru, châu Mỹ Latin và ngay cả Phi Lục Tân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay có thể chúng ta không chấp nhận cách thực hành khổ chế của thánh nữ Rosalima, nhưng tinh thần sám hối và hy sinh của thánh nữ thì vẫn luôn có giá trị. Mãi mãi những lời dạy của Chúa Giêsu như hãy vác thánh giá mỗi ngày mà đi theo Ngài, hãy đi vào cửa hẹp, vẫn còn là khuôn vàng thước ngọc cho người tín hữu Kitô ở mọi thời đại. Cuộc sống tự nó khó khăn, đây là chân lý hiển nhiên nhất, Do đó, đương đầu với khó khăn là thái độ đương nhiên của con người. Phần lớn trong chúng ta sợ khó khăn và đau khổ. Trong một mức độ nào đó, ít hay nhiều, chúng ta thường lẩn tránh các vấn đề và đau khổ nói chung. Nhiều người tìm đến những giải pháp dễ dãi như men rượu, ma túy hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhiều người trẻ, thay vì đi qua con đường hẹp của học tập để đỗ đạt và thành công trong cuộc sống, lại đi tắt bằng những con đường bất chánh như băng đảng, trộm cướp, vân vân. Không có sự thành công nào mà không đi ngang qua con đường của kỷ luật. Không có sự nên người nào mà không đòi hỏi chiến đấu, hy sinh, từ bỏ. Định luật này lại càng có giá trị hơn trong đời sống đức tin. Sống đức tin thiết yếu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Từ bỏ những khuynh hướng xấu để trao dồi các nhân đức. Những hành vi khổ chế hay hãm sát của các vị thánh ngày xưa đều nhằm mục đích ấy. Ngày nay, với những hình thức mới hợp với tâm lý và vệ sinh hơn, nhưng con đường khổ chế vẫn mãi mãi cần thiết cho cuộc sống đức tin. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con vác lấy thánh giá mỗi ngày để đi theo Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận khổ đau mỗi ngày trong tinh thần hy sinh, từ bỏ, và nhất là trông cậy